Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Bổn Sư trụ trì Tịnh Xá Lộc Khánh và Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Quý Phật tử thân mến, trong đời sống hiện nay, hầu như cái những cái mà chúng tôi được nghe chia sẻ nhiều nhất đó là những nỗi khổ, những niềm đau, những cái sự ưu tư, những lo lắng, những buồn phiền. Các vị thường hay đến tìm các sư và lão cư sư làm sao cho chúng con bớt buồn, bớt khổ, bớt lo lắng, ưu phiền. Thì kính thưa toàn thể các Phật tử, thật ra con người ta có thể bây giờ là vui nhưng lát lại buồn, con người ta hôm nay ta được nhưng mai lại mất, bây giờ khỏe nhưng mà lát lại đau, hôm nay còn có thể là mai mất. Cho nên nhớ một cái thời đó, các sư hay hát cho nhau cái bài Giã Từ Huyễn Mộng. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, hôm nay người thân còn thấy nhau mai biệt ly, cuộc đời sao mà nó vô thường như thế. Và do vậy nếu mình không hiểu Phật pháp thì ngày nào thấy cái chuyện vô thường mới được đó là mất đó, tưởng vui nhưng mà rất là thoáng qua, niềm vui qua mau. Cho nên á, người ta có an lạc, có hạnh phúc đó, nhưng mà tại sao mà Ngư Dũng lại nói cái bài pháp làm sao để có an lạc và hạnh phúc lâu dài? Cái vấn đề là lâu dài đấy, chứ còn cái người mà có niềm vui thì rất là cái vui, phải không nào? Cái hưởng thụ cũng từng trải qua, cái sung sướng cũng từng có, nhưng mà nó không có bền lâu, nó hay đau buồn. Vì vậy, sư muốn nhắc một cái bài kinh mang tên Kutadana. Lúc đó Đức Phật ở làng Kanumata, xứ Magadha là Ma Kiệt Đà. Thì có một vị Bà La Môn, tức là cái vị giàu có đó, giàu có, thực là cái giai cấp. Ở trong xã hội Ấn Độ có bốn giai cấp, thì giai cấp trên cùng hết là Bà La Môn. Rồi kế đến đó là Sát Đế Lịch, là mới là vua chúa, là hàng thứ hai. Và hàng thứ ba mới là Phệ Xá, và cuối cùng là Thủ Đà La, là giai cấp lao động, là cùng đứng trong xã hội. Thì cái giai cấp cao nhất là Bà La Môn. Thì cái người Bà La Môn đó cũng đến bạch Đức Phật mà hỏi là bạch Đức Thế Tôn, họ thường hay sử dụng ba các tế tự và dùng 16 vật tế trong các nghi lễ tế đạo của Bà La Môn để được an lạc và hạnh phúc lâu dài. Tức là theo cái đạo Bà La Môn á, muốn được an lạc và hạnh phúc lâu dài phải có tế tự, phải cúng tế, mà họ thường là dùng ba các tế tự và có 16 loại vật tế, mà thường xuyên làm như vậy sẽ có an lạc, có hạnh phúc lâu dài. Điều đó có đúng không? Tức là họ nghe danh Đức Phật là một bậc giác ngộ, cho nên họ muốn biết cái sự giác ngộ của Đức Phật có đúng với cái quan điểm suy nghĩ của bên Bà La Môn giáo không. Thì bên họ muốn an lạc hạnh phúc thì cúng tế, mà tế tức là giết, giết chúng sanh. 16 loại vật tế thưa các vị. Bây giờ mình nghe tới chùa, nghe tới kinh xá là mình thấy cái sự thanh tịnh. Thọ là thọ trai, là trai là gì? Là thanh tịnh, là không có sư thiện chung sinh. Nhưng mà ngày xưa cái đạo Bà La Môn á, họ quan niệm muốn có an lạc hạnh phúc lâu dài cúng tế với 16 loại vật tế. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời, hãy tổ chức lễ tế đài một cách như thế nào mà tất cả đều được an vui và hoan hỷ. Nhiều khi mình làm ai ăn cũng vui hết, nhưng bao nhiêu sinh mạng bị giết đi, thế thì nó có trọn vẹn? Có những sinh mạng phải đau khổ, sợ hãi, xả bỏ cái mạng sống để trở thành thức ăn cho mình, thì cái vui của mình nó cũng trên sự đau khổ của kẻ khác. Cho nên Đức Phật nói, các vị cứ tổ chức lễ tế, cứ tế đàn tế tự đi, nhưng mà làm sao đó tất cả đều an vui hoan hỷ, mà nội tâm của chúng ta cũng được an vui và hoan hỷ. Thế thì chúng ta đến những ngôi chùa hay trong nhà những ngày mình trai tự, thì các vị có thấy an vui và hoan hỷ không? Tôi hoan hỷ vì tôi đang sống trong một không khí trang nghiêm thanh tịnh, chung quanh đây không có ai đau khổ hết, không có ai phải chết vì bữa ăn của tôi, không ai phải đau khổ vì phải mất đi sinh mạng, không có nước mắt, không có niềm đau. Đó, thì nhớ hồi xưa mỗi lần mà sư bà đi núi hay là đi từ thiện hay đi nương rẫy mà đi xa là hơn đẹp được đi theo đâu đó, thì thường hay nói chuyện. Một chập sắc một chiếc xe lớn, trên đất chở toàn là những con heo. À, mà nghe một xe như vậy mà chở đi thì chúng ta biết là đi đâu rồi. Đây không ai để ý thì cứ nói chuyện. Thì sư bà nói, nè các con là người tu, nguyên một xe chở heo đi như vậy là biết vào lò mổ. Mình người con Phật là phải biết tận tâm lại mà nói nguyện cho những chúng sinh này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xả cái thân này được đắc phục nhân thân, quy đời Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Mình thầm làm lễ quy y cho những con Phật sắp vào lò mổ. Những chúng sinh không biết nói, những chúng sinh đau khổ, những chúng sanh chuẩn bị đi bước vào trong lò mổ đau đớn. Thế các con tu hành mà thấy các con chỉ nói chuyện người, con chỉ nói ưa không ưa, ghét không ghét, thích không thích, ngon không ngon, và thậm chí nói cả chuyện giàu nghèo của người ta để lại gì. Trong cái đời của người tu, cái đời người tu đừng nói xuất gia hay tại gia, mà mình cứ khởi cái tâm từ là mình được phước báo. Sư bà đã dạy sư điều sư nhắc lại là mình gặp những đoàn xe chở loài súc vật đi vào lò mổ, và có thể là một lồng gà, một lồng chở gì, chở vịt, có khi là lồng chở chó nữa các vị, thì mình sẽ nói cái gì là nguyện cho những sinh vật này được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nguyện cho những sinh vật này khi đắc phục sẽ được làm người, rồi được quy y Tam Bảo mà được nghe chánh pháp tu hành. Mình nhìn những con vật bị giết, mình đã biết mình may mắn lắm. Mình được thân người là một cuộc sống, con vật là một cuộc sống, nhưng không nghe được, không nói được. Nuôi cho to, cho béo, để vào lò mổ và làm thức ăn cho những con người có sức mạnh hơn nó. Cho nên, đôi khi cuộc sống mình phải tránh niệm để quán cái tâm từ bi đối với pháp giới chúng sinh. Mình ngồi ở đây, mình thấy người già hơn mình làm nhớ cha mẹ mình, tuổi già, sức yếu, không được đi nghe Pháp. Mình nhìn những em bé và mình nghĩ con mình bây giờ chả biết gì là Phật, chưa biết quy y. Lúc nào khởi cái tâm từ bi và cái tâm hướng về chánh Pháp. Nhắc lại lời Đức Phật dạy cho những cái vị Bà La Môn, các vị cứ tổ chức lễ tế đàn, nhưng mà trong cái tế đàn đó đừng có xương thịt chúng sinh. Trong cái tế đàn đó làm sao mà tất cả đều được an vui và hoan hỷ, người tổ chức và người đến dự đều an vui và hoan hỷ. Có như vậy thì chúng ta mới có an lạc, hạnh phúc lâu dài, sau khi mạng chung có thể sanh về các cõi trời dục giới và những cõi trời cao hơn. Và chưa nói chuyện vãng sanh Tây Phương nha, sanh về cõi trời thôi, dù là cõi trời là vô thường, hết phước rồi sẽ rớt đó, nhưng mà liệu là mình đã chết cái thân mạng này được làm người trở lại chưa, còn chưa biết. Đừng có nói chi sanh về cõi trời. Mà muốn như vậy thì mình làm cái gì cũng phải nghĩ những chúng sinh khác có được hạnh phúc và an vui hay không. Cho nên bây giờ mình nói cái điều đó ra, mình nghĩ người ta có an vui hạnh phúc không? Thế làm gì để chính mình sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài? Mình nói cho người ta hoan hỷ thì mình làm chuyện hoan hỷ, chính mình được an vui hạnh phúc lâu dài. Đây không phải nói gì nói ngoài cửa miệng, không phải là nói lấy lòng, không phải là nói những điều ngọt ngào thêm bớt, cái đó là phạm khẩu nghiệp. Nói lời thật mà hoan hỷ, mà an vui, mà không tổn hại đến người. Ở đây đang nói làm sao để được an lạc và hạnh phúc lâu dài. Ở đây ai cũng có hạnh phúc hết, nhất là các cô. Cái ngày vu quy là ngày hạnh phúc nhất. Cao biết được mấy bữa, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thấy không nào? Mình cứ nghĩ cái bên ngoài là mình hạnh phúc, nhưng không phải đâu. Phải từ nỗi tâm mình mới hạnh phúc. Sanh được đứa con hạnh phúc lắm, mong đợi bao nhiêu ngày. Rồi chính nó cũng làm cho các vị nước mắt ngắn, nước mắt dài. Rồi những mối quan hệ, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, đóng hạnh phúc cái gì nữa. Nhưng mà rồi vô thường đến cũng là giọt lệ đầy phơi. Cho nên Đức Phật nói nước mắt trong chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Mình ăn là hạnh phúc của mình nó ngắn ngủi lắm, cho nên là cái ăn là hạnh phúc của mình nó chợt thoáng qua. Vì vậy đó, hôm nay đó, xin chỉ nói mấy lời thôi. Xin mong các vị biết rằng an vui có, hạnh phúc có, nhưng sao không lâu dài? À, hôm nay người thân còn thấy nhau mai biệt ly, hôm nay nụ cười tươi đến mai giọt lệ. Vì vô thường cho nên niềm vui không lâu dài. Vậy mà Đức Phật dạy chúng ta có thể an vui hạnh phúc lâu dài là bởi vì mình sống mà lời mình nói, việc mình làm nó luôn luôn làm cho nội tâm mình an vui hoan hỷ, mà mọi người cũng được hoan hỷ an vui, kể cả những chúng sinh thấp hèn, những chúng sinh không biết nói. Nhờ đó chúng ta sống bây giờ được an vui, chúng ta chết được sanh về những cái cõi trời an lạc cát tường. Sau đó Đức Phật mới nói với Bà La Môn rằng những cái ba cấp tế tự và 16 vật tế của các vị đang làm nó tốn kém và nó ảnh hưởng đến rất nhiều sinh mạng, cho nên thấy như vậy nhưng không thể có hạnh phúc lâu dài đâu. Ta sẽ hướng dẫn một cách tổ chức tế đàn khác đơn giản hơn, ít tốn công sức tài vật hơn mà được phúc báo thù thắng hơn, theo thứ tự từ cấp dưới thấp lên cao. Bây giờ cái đầu tiên đó là bố thí, đó là bài học thấp nhất nhưng rất quan trọng. Cả giờ tôi có đồng nào bố thí, à có nhiều cách bố thí lắm, bố thí tài, bố thí công sức, bố thí pháp, nhiều cách bố thí. Mà pháp thì không phải đợi ngồi đây mới là bố thí pháp, nói lời làm với nhau là bố thí pháp. Bình thường không hài lòng là 49 gặp 50, nói lời cay đắng, nói lời tổn thương, bây giờ nói lời êm dịu dễ nghe cũng là bố thí pháp. Lời không hay, lời là tà đạo, lời đau đớn cho người móc mỉa, thì thật sự ra mình móc được người, mình tưởng là mình thắng, hóa ra lại là thua. Tại vì là cái thua là gì? Mình mất phước, người ta không hoan hỷ, người ta không an vui, thì mình sẽ không có hạnh phúc lâu dài. Cho nên bố thí lời nói, bố thí tài vật, bố thí công sức, và kể cả các vị đang dành thời gian để nghe pháp cũng là một cách bố thí. Bố thí thời gian thân tịnh để nghe pháp, và đồng thời các cõi giới chư thiên long thần hộ pháp, thổ địa thổ thần cũng đạt được nghe pháp. Cho nên chúng ta đang ngồi vậy thấy vậy chứ có phước. Có lần sư giảng bài pháp, sư nói thường thường nói như thế nào là nói, nó nhỏ mà nói như thế nào là nói lớn. Khi giận dữ là nói lớn, mà khi yêu thương là ta nói nhỏ. Ví dụ như anh đang yêu trong nhà sư, anh yêu em đâu có ai nghe đâu, em yêu anh có hai người đó nghe mà chửi cả đàn nghe luôn. À, như vậy cái lời nói dễ thương thì được phước. Bây giờ không chỉ là hai người mà mình biết yêu thương, biết tôn trọng đạo chúng, đó là mình đã bố thí. Các vị biết tôi có nhiều người từ không biết Phật pháp mà rất quý Phật pháp, là bởi vì con cái quân sư từ ngày bà xã con đi chùa tới giờ bà hiền hẳn luôn. Đó, chúng ta đang làm công việc có công đức, đó là bố thí pháp, nói lời lắm làm cho gia đình hạnh phúc an vui, làm cho hóa giải những nỗi khổ niềm đau trong gia đình. Chứ không phải bố thí pháp là phải ngồi giảng mới là bố thí pháp. Rồi người ta lỡ đường lỡ bước, thấy không? Ở bên Nhật ta có một cái rất hay, ta lỡ đường ta xin đi vệ sinh đó, là cái luật là phải cho đi. Coi một cái chuyện nhỏ như vậy chứ mà cứu người đó, người ta muốn chết luôn vậy đó, mà không. À, cho nên á, ở bên Nhật có cái luật, người ta muốn đi cái chuyện vệ sinh cá nhân đó mà ta đi vô ta nhờ mà mình không đó là phạm luật. Mà thiệt sự ra giúp người khi ngặt đó là cách bố thí, cho người ta ly nước, cho bát cơm ăn, nói một lời nói dễ nghe cho người ta bớt khổ, đó là bố thí. Thấy chưa? Như vậy nãy giờ sư chưa nói gì tới tiền cả, mà phước vô nãy giờ rất nhiều rồi. Như vậy có gì khó trong việc bố thí không?
Ô Phật Thảo.
Vậy thì một ngày mình phải phát tâm mình bố thí vài lần. Đó là gì? Bình thường mở mắt ra, thấy không nào? Là ông với bà nhìn nhau là cả một cái gì? Một cái bánh thiêu để mà đãi nhau buổi sáng. Bây giờ thì mở mắt ra là cười. Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Ông chồng nó đuổi bà đi như vậy. Bình thường mở mắt mà cười không à? Bữa nay sao mà cảm ơn đời một sớm mai thức dậy cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Ông chồng, bữa nay có bộ bà có bởi gì đúng vậy? Không, tôi hoàn toàn cảm ơn cuộc đời. Nhưng con nhìn chung kìa ông, chỉ một đêm thôi chết hàng chục hàng trăm con người. Thế sư không cầm được nước mắt. Người ta hứa với sư rằm tháng 10 vô quy ly, người ta chết rồi. Sư nhắc tới là nước mắt sư phải tuôn rơi. Thế mình còn đây mà không biết quý mạng, mình còn đây mà không biết lấy cái thân mạng này để tu, mình còn đây mà sáng ra không nói lời tử tế. Tôi nói ở đây có nhiều người mở miệng và chửi lắm, mở mắt và chửi, mở mắt chứ gì thế mà nói lời thô. Tại vì không chửi là ai không ngon, không chửi là thấy mình không có ai không lẫn liệt. Cho nên đó là những điều làm chúng ta đau khổ mà không có an lạc hạnh phúc lâu dài. Như vậy cái đầu tiên là phải bố thí thường xuyên, bố thí trong cái khả năng của mình. Còn những người có thể bỏ ra một chút tịnh tài tịnh vật để cúng dường thì cái phước trở lại là mình sẽ được đầy đủ trong đời sống. Nhưng bố thí lời nói, bố thí việc làm, bố thí sự lắng nghe, sự an ủi, bố thí những điều làm cho người ta hóa giải nỗi khổ niềm đau, cái bố thí đó đem lại cho mình cái tâm an lạc. Nhưng mà thường mình không nghĩ cái đó, nghĩ bố thí cái là nghĩ boi moi trong túi ra là thấy xót rồi. Có nhiều người keo lắm, từng nói chuyện bố thí đỡ tôi giàu cái đó, mai trúng gió chết rồi chưa kịp lại. Cho nên còn làm được thì cứ làm. Sư ở chùa Thiên Quang á, mỗi tháng 300-500 người mù về tu, nó thành cái lịch rồi, cái lệ rồi, về tu. Tất nhiên tu xong là không có thí chứ, phải không nào? Sinh viên phải phát tâm làm công đức. Mỗi người phát tâm nay 500 mà con cho 10 lịch đường được không? Được chứ. Tại vì mình phải nhận 10 gói được. À, nay hôm nay tôi con xin phát tâm con cho người mù 100 cái khẩu trang được không? Được chứ. Nhiều người bị góp gió thành bão, nhưng còn người mù nó phải đến để đưa tay nhận, tụng kinh rồi nghe pháp, rồi là đủ thứ hết. Rồi tới 11 giờ trưa bắt đầu nhận quà. Cho nên tôi nói trời ơi, nhận quà của sư Nguyễn Dũng là tôn đừ luôn. Đó là một cái cách gì? Mình qua cái bài vật bố thí pháp cho họ nghe. Tại sao mình phải mù, tại sao mình phải nghèo? Là vì mình chưa biết nhân quả là gì. Chứ các vị cho không á, tăng lòng tham. Đời bây giờ không có ai đến nỗi thiếu mà chết đâu. Họ phải hiểu. Và chúng ta có mắt, có tai, có đầy đủ thân tướng, và thậm chí là sức khỏe của chúng ta tốt, mà không biết tu. Cho nên khổ đau nhiều là do không hiểu Phật pháp. Mà cứ tưởng Phật pháp là nằm trong mấy cuốn kinh dày như vậy, chứ đâu phải. Ngay trong đời sống của chúng ta, Phật pháp tại thế gian, bất lương thế gian ra, ly thế bích bồ đề, y như tầm thối gian. Phật pháp ngay ở trong cái thế gian này, trong nhà các vị, ở ngoài chợ, thấy chưa nào, đằng sau bếp, ở ngay ngoài đường, ở trên trường học, kể cả nhà tù, địa ngục đều có Phật pháp ở trong đó. Chứ không phải Phật pháp nằm ở trong những cuốn kinh hay là mấy ông sư này mới có Phật pháp. Rõ rồi nghe. Nghe ít là hiểu nhiều, thấy chưa? Bố thí thường xuyên, đó là một phước báo thù thắng. Chuyện thứ hai, muốn được phúc báo an lạc trong đời sống, phải biết phát tâm cúng dường. Cúng dường phải là như thế nào? Đối với các bậc trưởng lão, của cha mẹ, có công lao, sanh thành dưỡng dục cho mình, đối với các bậc tu hành có giới đức. Chúng ta cúng dường để làm gì? Để thể hiện lòng biết ơn. Chúng ta cúng dường để làm gì? Bởi vì từ các vị này mà giữ vững cái đạo đức trong lòng con người. Cho nên ta hay nói là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc. Gì nữa? nếp sống muôn đời của tổ tông. Nếp sống muôn đời là đạo đức, thì mình làm cho ngôi chùa tốt đẹp, mình ủng hộ đạo tràng trang nghiêm, mình cúng dường chư tăng, ngôi tăng bảo, tức là mình đang làm cho cái cội nguồn đạo đức nó được tăng cường, chứ không phải cúng dường nuôi cho cái ông sư cũng ngọt nữa. Không phải, ông sư cũng cực lắm, chắc người đó 3 giờ sáng mà đã phải đi, đêm về khuya khoắt, cả ngày nhiều khi giọt bữa ăn lên đâu ăn nổi, mệt rồi. Vậy cho mà lúc nào cũng phải cười, phải sớm, phải bố thí cuộc thơ, nói là phải nói lời lành. Cho nên các vị cúng dường đối với cha mẹ, đối với những bậc xuất gia có giới đức, đó là một cách để được đời sống an vui và hoan hỷ lâu dài. Thứ ba là xây dựng. Xây dựng những gì mà thuộc về là làm phát triển nền đạo đức của đất nước, chùa chiền, đền đình miếu mạo, nhà nhớ ơn, bia nhớ ơn, thậm chí thăm những nghĩa trang lịch sử, những người có công với đất nước, những người đã hy sinh. Cái gì mà mình phát tâm trong đó thì mình đều có phước cả, bởi vì đạo Phật dạy chúng ta niềm tin nhân quả. Chính vì cái niềm tin nhân quả mà đạo Phật chúng ta trở thành một tôn giáo được Liên Hiệp Quốc bình bầu tôn giáo của từ bi, của trí tuệ. Cho nên hai điều bố thí tới cúng dường, thứ ba xây dựng chùa chiền đền thờ miếu mạo, áp nghĩa trang liệt sĩ, những cái gì mà của chung mà đem lại lợi ích và lòng nhớ ơn, chúng ta phát tâm công đức rồi. Thứ tư là phát tâm thành kính quy y Tam Bảo. Đời chúng ta ngưỡng mộ đạo Phật, đi ngang chùa là cúng dường lại Phật mà chưa quy y, vẫn là một người ngưỡng mộ ở bên ngoài thôi. Chúng ta phải chính thức quy y Tam Bảo và có pháp danh. Ở đây ai chưa phải xin đi xin liên viên cho con quy y Tam Bảo. Mà quy y thì phải giữ mấy giới? Năm giới. Ai nói bốn vậy? Bốn giới. Tụi con bớt giới nữa. Bớt giới uống rượu chứ. Năm giới. Một là gì? Không sát sinh hại vợ. Hai, không gian tham trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không dối trá. Năm, không rượu chè cờ bạc. Thì chúng ta giữ năm điều đó đi, thử mà mình quy Tam Bảo, mình giữ năm điều đó mà nhà mình á cứ lục lục hoài thì mình bắt đời đi xuống liên viên á. À, tại vì chúng ta chưa giữ tròn cái miệng nè, nói trước nói sau tráo trợ không ạ. Rồi đó mình nói mình không biết con gì, mình mở miệng ra đi tên bắn vô tim người ta cũng là biết. Gà thì mình không giết mà nói gì đâu, ta tổn thương, ta đau khổ mấy ngày, người ta giết, giết người không giao là phạm giới, phải không nào? À, tôi là một vợ một chồng mà gặp ai chúng biết các tên tội cũng phạm rồi, mình phạm cái giới tà dâm này đó, gia đình mình không bao giờ có hạnh phúc, con mình còn nhỏ đã bị người ta xâm hại, thấy chưa? Không đơn giản đâu, cha ăn mà con khác nữa, không tà dâm thì đừng có phá thai. Việt Nam bây giờ phá thai mà nhất nhì trên thế giới thì làm sao đời sống nó an vui được. Cho nên những cái vị người ta tu cao nói trời ơi, nhìn đâu đâu cũng thấy thai nhi đi nheo nhẹo ngoài đường á, thì đừng nên đó. Vậy sao mà không có tai nạn xảy ra, sao mà nó bình tâm? Tại vì mình giết người từ trong đất nước mà mình cứ tưởng không có tội, cho nên dừng tay lại đi, đừng phá thai nữa. Nó là một tội rất nặng trong tội sát sinh, hoặc là tổn thương rất lớn lòng từ bi, mà muốn như vậy thì mình phải biết sống như thế nào, điều độ chuẩn mực trong đời sống vợ chồng. Những cái điều này là sẽ nói là lời chân thật, à, khi lời thật mất bỏ. Nhưng hãy thọ trì tam quy, hành trì ngũ giới, chúng ta sẽ thấy đời sống thay đổi. Và mức độ cao nhất mà Đức Phật dạy này, các con không một cái lễ bái tế đào nào mà thù thắng cao thượng hơn, không một sự bố thí cúng dường, à, phát tâm nào cao thượng hơn, đó là sự tu tập. Cái cao nhất là tu tập. Tu tập nghe pháp, tu tâm dưỡng tánh, thiền tập sám hối kinh kệ, đó là cách tu tập tối thắng nhất. Thì như vậy là mình nghe và mình biết mình cấp nào rồi, đúng không? Bố thí là có, là đã đi thật rồi. Cúng dường dạ có, xây dựng chùa đúc chuông tạc tượng dạ có, quy y tam bảo dạ có, thọ trì tam quy ngũ giới dạ có, cái nào cũng có hết. Nhưng cái cao nhất đó là sự tu tập. Đã thọ trì tam quy ngũ giới mà không tu, không thiền tập, không tụng kinh, không sám hối, không nghe pháp. Ở nơi chúng ta sống như thế nào, Đức Phật chính ở cái tâm của chúng ta. Cho nên cao nhất là pháp tu tập. Mà hôm nay về với đạo tràng, sư mong các vị, ngoài cái những cái vấn đề hàng ngày thực tập, bố thí, cúng dường, phát tâm công đức, quy y tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, chúng ta phải phát tâm tu tập. Có một cái ngôi làng kia, người ta tìm được cái vị sư. Cái làng nó xa lắm mà ai cũng đi đến tìm cái sư đó hết. À, đến chi vậy? Để xin lời khuyên trong cuộc sống. Bởi vì ai cũng thấy khổ hết, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ. Ai cũng đi đến tìm sư, mỗi người nói một câu chuyện. Nhiều người quá rồi ông sư cũng mệt, thấy không? À, nói chuyện vui thì được, nói chuyện buồn không à. Cho nên một ngày kia, ông sư ông nói thôi, bây giờ tất cả các người phải nghe câu chuyện. Nha, ông kể một câu chuyện cười, câu chuyện vui. Ông kể xong ai cũng cười cái râm, nó trơn hết trọng. À, ông kể câu chuyện vui mà. Cho nên ai cũng hoan hỉ, cười phá lên một cách rất là vui vẻ. Nhưng vài phút sau ông kể lại cái chuyện cười nữa, thì cũng có vài người cười nè. Kể lần thứ nhất ai cũng cười, lần thứ hai còn có hai ba người cười. Ông kể thêm một lần thứ ba, không ai cười nữa. Làm thì có cái chuyện nó suy nghĩ hoài vậy. Rồi lắm cũng muốn nổi giận rồi. Cái lúc đó ông sư mới mỉm cười, nói như sau: tại sao khi tôi kể chuyện vui, một lần các vị cười, hai lần cười ít ít, mà ba lần là không thể cười nữa. À, như vậy á, là một câu chuyện vui mà các vị không muốn nghe ba lần. Vậy tại sao mà chỉ có một chuyện mà các vị khóc mà khóc hoài không nhức chán vậy? Nghe có hay không? Hay sao? Hay nhiều chuyện vui không ai? Tại sao chuyện vui nói ba lần không ai thèm cười? Mà tại sao chuyện buồn mình kể hoài không biết chán? Cũng một lần thôi. Rồi là mình phải như thế nào? Phải tu thì mới hết buồn, mới chuyển hóa nghiệp chứ. Cho nên bớt cái bình than đi. Tại sao trong túi có tiền cũng đắt không? Tại sao cái bình than nó làm cho các người ám ảnh cuộc đời u ám như vậy? Mà cho dù không có đi chăng nữa, tôi cũng may mắn là mắt tôi sáng, tai tôi được nghe, miệng tôi được nói, đời tôi được an vui hoan hỷ. Và tôi đang sống làm như thế nào được phước báo an vui hạnh phúc lâu dài, cho nên tôi luôn luôn vui. Nhưng cuộc sống này người ta được hết mà người ta vẫn gì, vẫn không vui, và thường hay nhắc đi nhắc lại những chuyện khổ buồn lòng vô ích. Vì vậy sư muốn nói với các vị rằng chúng ta không nên lặp đi lặp lại một điệp khúc là bài ca con cá buồn cứ kể hoài, mà chúng ta biết tất cả mọi quả báo trong cuộc sống này là do ai, buồn khổ là do ai, tại sao do mình tạo nhân không lành. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát thấy nhân xấu là không làm rồi, còn mình làm tới luôn, đến khi quả tới là bắt đầu khóc than, thậm chí như thầy bùa thầy ngải bất bại đó. Cho nên phải chấm dứt, phải thật sự sám hối tu tập. Vì vậy một con người muốn nhiều người yêu mến, được sự yêu thương, được phước báo, mình phải xem mình tu tập như thế nào, mình đã sống ra sao. Giống như mà người ta quăng cái nắm cát ra, có ai muốn lượm cái nắm cát đó hay không? Không đâu. Trời, một nắm gì đi nó lượm từ hồn chứ. Nhưng mà trong tay sẽ một nắm ngọc mà lượm ra thì ào tới ai cũng lượm ra. Thì biết không, nó sáng, nó đẹp, nó giá trị. Cũng như vậy, chúng ta cũng thế thôi. Nếu mình là hạt minh châu thì tự nhiên ai cũng yêu quý, ai cũng muốn gần, ai cũng muốn nhận khi nó rớt xuống đó. Nhưng mình như hạt cát thì người ta dẫn đạt trên đường, người ta cũng không hề tiếc thương. Bài pháp của sư đến đây là kết thúc.